lòng trời anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cảnh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên phone của mình với cái tên là Sài Gòn Dallas Radio, có cái logo của đài 1160 AM là hình mặt trăng và cây trúc vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 7 tháng 12 của năm 2024, từ phòng VM của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cảnh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Ho ho ho.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à. Chú khỏe không? À, nghe chú ho 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 là chú khỏe rồi đó.
Merry Christmas đến cô cũng như tất cả mọi người trên làn sóng điện của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM đang theo dõi chương trình Từ Cảnh Đầu Mây. Phát thanh đi từ trái tim của tiểu bang Texas của nước Hoa Kỳ qua diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, các đài dọc miền Đông và miền Tây cũng như tất cả các diễn đàn mạng. Thưa cô, chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần đầu tiên của tháng 12. Tháng này được chúc lành là tháng bình an dưới thế cho người thiện tâm. Có lẽ những tháng ngày gần đây thế giới ít người thiện tâm, thế giới ít người thiện tâm nên có nhiều khá nhiều tin đồn đoán là ngày tận thế đang đến gần, thế chiến thứ ba đang đến gần. Nếu những lời đó đúng thì tận thế đã xảy ra cả trăm lần rồi. Khi tìm thì tin vào những nguồn tin đồn vu vơ như vậy, có nhiều người đã nhẹ dạ bỏ công việc và bỏ tài sản lo tích trữ lương thực chờ ngày tận thế. Nhưng niềm vui là tháng 12 lại đến với những người theo Thiên Chúa Giáo, cũng như tất cả mọi người trên toàn cầu. Tháng này được gọi là tháng mùa vọng. Mùa vọng là mùa của thai nghén. Có lẽ chỉ có những người phụ nữ đã hơn một lần qua thời gian thai nghén sinh nở, phải trải qua nhiều tâm trạng khác nhau vui buồn trong cuộc đời với người con của mình, mới có thể giúp chúng ta hiểu được thế nào là 9 tháng cưu mang, 9 tháng 10 ngày cưu mang. Ngược lại dòng lịch sử của đạo Thiên Chúa Giáo, do tiếng thưa xin vâng để trả lời đức tin của mình, bà Maria, người mẹ của Đấng Cứu Thế Jesus Christ, đã cảm nhận được sự tăng trưởng bào thai con mình trong bụng mình. Và với tâm tình đó, chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của mỗi người một lúc thêm thân mật hơn, gần gũi hơn với những người anh em xung quanh vào mùa Giáng sinh này. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến phía bên kia điển một người có ý chí quật cường và tràn đầy nhiệt huyết. Luật sư Lê Thị Công Nhân. Thưa nếu cô luật sư Lê Thị Công Nhân, thưa cô nghe được tôi ạ.
Cháu chào chú, nhà văn, chú Phi Công, Phan Đình Minh. Vâng, vì cháu biết chú là một từng là một phi công. Và cháu xin chào chị Nam Phương cũng như là toàn thể quý vị khán giả của đài. Hôm nay cũng lâu lâu rồi thì công nhân mới được trở lại với đài trên cánh đồng mây từ Hà Nội. Cảm giác rất là hồi hộp và rất là vui ạ.
Tôi thứ nhất là tôi rất là thương mến mẹ của cô, bà Lệ. Đêm hôm qua tôi có nhắc đến những lần mẹ của cô và cô Lê Thị Kim Thu đến trại tù để thăm viếng và đón cô về. Tôi cũng rất là thân mến với cô vì đối với tôi cô là một người có ý chí quật cường. Cô là một người có tràn đầy nhiệt huyết đối với mẹ của mình, chồng của mình, con của mình và tất cả những điều cô suy nghĩ trong cuộc đời của cô đã và đang làm. Một người thật là nhỏ bé nhưng ý chí thật là quật cường. Hà Nội thời tiết thế nào thưa luật sư Lê Thị Công Nhân?
Kể những bất kể một người hỏi thăm nào thì khi mà được hỏi thăm về môi trường, không khí, cuộc sống của Hà Nội thì thực sự là cháu không có một cái câu trả lời nào mà để gọi là tốt đẹp cả. Hà Nội luôn gần như ở trong gọi là top 10 của những cái thành phố ô nhiễm nhất trên toàn cầu. Đấy, những cái này là những con số chứ không phải là không phải là quan điểm hay là cảm xúc cá nhân. Đấy, những con số về bụi mịn, về tiếng ồn khủng khiếp, bụi độc hại. Và hiện giờ lại là mùa đông đến muộn, tức là nó vẫn bầu không khí như cuối thu. Đấy, và cả hơn một tháng nay Hà Nội không có mưa. Một thành phố bụi và bẩn khủng khiếp. Và nó dẫn đến những cái chứng bệnh về hô hấp rất là nặng nề cho cuộc sống của người dân. Và bên phía nhà cầm quyền ấy, thì họ vẫn không ngừng những cái trò tham nhũng của họ triền miên năm này qua năm tháng, hàng chục năm nay. Khi mà mọi người để ý đến nhiều những cái vấn đề về môi trường, khi mà có những cái thông tin về những cái chỉ số của các cái máy đo gọi là hiện đại và cập nhật tự động trên các cái phần mềm trên internet ấy, thì người ta quan tâm nhiều hơn, thì ở Hà Nội vẫn tiếp tục cái điệp khúc là cứ đến khoảng 3 tháng cuối năm là người ta lại đào các cái con đường lên, đào mặt đường, đào vỉa hè lên để thay lại. Họ có quá nhiều tiền từ tiền thuế của dân để mà tham nhũng, không bao giờ mà thỏa mãn được. Chỉ có đồng tiền thuế của dân để phục vụ cho cuộc sống của chính người dân thì không có thôi, chứ còn cái mỏ của bóc lột người dân từ thuế đó để mà bịa ra các cái gọi là việc công ích đó. Họ gọi là việc công để mà tham nhũng thì triền miên. Ví dụ như cái vỉa hè ở cái khu phố của nhà công nhân đó, thì nó chưa được 10 năm là họ lại cậy lên. Họ cậy lên và họ lại thay một cái lớp bề mặt mới. Và mỗi lần họ làm như vậy là khoảng 2 tháng. Và họ luôn luôn làm vào cái lúc mà thời tiết nó nhẽ ra là phải là cái thời tiết môi trường đẹp nhất. Đấy, thì cuối cùng nó lại thành cái thảm họa về môi trường. Bởi vì sao? Rất nhiều người phân tích rồi, cái này không phải đợi đến những cái gọi là những người phản biện, phản động chống đối lên tiếng. Người dân bình thường người ta biết hết. Người ta thấy rõ luôn là bởi vì sao? Để giải ngân, để giải ngân, để tham nhũng. Và đấy là một cái thảm họa đặc trưng của Hà Nội, đến mức độ nó thành một cái thành ngữ là cứ thấy đào là thấy Tết. Đào đây không phải là hoa đào mà là đào đường. vật lá tăng một cách khủng bố người dân luôn. Tức là người dân bây giờ nghèo hẳn đi luôn. Đi ra đường thì sẽ thấy rằng là phố xá rất là hiu quạnh. Các cái cửa hàng buôn bán, bởi vì là thứ nhất là người ta mua online nhiều hơn, thứ hai là người ta có ít tiền, người ta cũng mua ít đi. Những cái cửa hàng bán trực tiếp bao giờ bán rất là đắt, và việc thuê mặt bằng cửa hàng đắt khủng khiếp, nó làm cho cái chi phí bán hàng người ta không chịu được. Đấy, và ví dụ xung quanh khu nhà của tôi đó là có rất nhiều những cửa hàng quen, cửa hàng buôn bán đời sống dân sinh bình thường thôi. Đấy, ví dụ như những cửa hàng bán đồ ăn, bán đồ đi chợ các thứ, là rất nhiều cửa hàng là phải đóng cửa. Đấy, đi ra những con phố lớn ở trung tâm Hà Nội, chủ yếu ở quận Hoàn Kiếm thì thực sự là một bầu không khí nó hiu quạnh mà gần như ai cũng nhận ra luôn. Những con phố trước đây ví dụ như là Hàng Bông này, hàng ngang hàng đào này là lúc nào cũng sáng trưng đèn, không có lễ hội gì đi ngang qua đấy, bởi vì là cửa hàng cửa hiệu rất nhiều. Bây giờ thì tôi nghĩ là nó phải bớt đi đến 15%, 20% so với trước đây. Đi trên đường là rất nhiều cửa hàng đóng cửa.
Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân, nếu nếu mà tôi nghe cô nói những điều về Hà Nội như thế này ý, thì tôi đã không viết một bài nhạc rất là hay cho cụ bà Dương Hồng Anh, là cháu nội của Dương Khuê. Ngày xưa tôi đã phải học là bác Khuê thôi đã thôi rồi. Nước mây man mác ngậm ngùi lòng tôi, bài nhạc tôi biết. Bài nhạc tôi, dạ, nước mây man mác ngậm ngùi lòng tôi. Bài nhạc tôi biết ra Hà Nội từ xa ta sẽ về. Hay lắm, Hà Nội đẹp lắm. Nhưng mà tôi nghe thì tôi thấy đằng trước mắt tôi cái màn hình của đài nó thấy màu đen của Hà Nội. Nhưng thực sự ý, nếu mà nói Hà Nội như vậy thì tôi sẽ nói về Sài Gòn. Sài Gòn của tôi, Sài Gòn là tên thành phố Sài Gòn, chứ không phải là tên của một xác người. Không phải tên của một xác người. Vẫn đẹp lắm. Vẫn có lẽ đẹp là vì những cái công trình xây cất mà họ làm, có thể như cô nói là tham nhũng thôi. Nhưng thực sự cuộc sống con người ở Sài Gòn cũng không đẹp lắm đâu. Nhưng mà thôi, tôi trở lại với cái chủ đề của tôi ngày hôm nay đối với luật sư Công Nhân, đó là chủ đề về mùa vọng, mùa Giáng sinh. Có lẽ cô, tôi không biết là cô đã theo đạo Công giáo cũng đã một thời gian đã lâu, nhưng chắc chắn cô cũng đã một thời nào đó cô đã học về Thánh Kinh, học về mọi sự về ngày lễ Giáng sinh. Ngày lễ Giáng sinh đối với người theo Thiên Chúa giáo như tôi có 4 tuần người ta gọi là mùa vọng, mùa mong chờ, mà mong muốn đợi Chúa đến. Hay tôi nói nó rộng ra là mùa mong chờ, mùa thai nghén. Nếu nói đến mùa thai nghén, mẹ của cô hay cô đã có hơn một lần mang thai con mình, chịu được bốn tuần 9 tháng 10 ngày. Cái tâm tình của cô là một người mẹ mang thai, với cái tâm tình của cô nhìn xa hơn một chút về tôn giáo, khi bà Maria mang thai con mình là đấng cứu thế của nhân loại, Đức Jesus Christ. Có sự gì khác biệt giữa hai bào thai như vậy không? Có không?
Thực sự là thưa chú, là mặc dù cháu năm nay đã 46 tuổi đã, nhưng mà nghe câu hỏi này vẫn cảm thấy hơi ngại ngại. Nói về những cái chuyện như vậy, cảm giác nó có một cái gì đó nó hơi riêng tư một chút. Nhưng mà cũng không sao, bởi vì là ở cái góc nhìn tôn giáo đó thì trước hết cháu phải đính chính là Công Nhân là người theo đạo Tin Lành, chứ không phải là Công giáo. Thì ở trong hồ sơ tù như là Thiên Chúa giáo nói chung, cháu là theo đạo Tin Lành. Nhưng mà thực sự là thời gian gần đây là cũng rất ít đi lễ ở nhà thờ, vì là đi lễ nhà thờ cảm thấy một cái sự thất vọng ghê gớm. Cháu, vợ chồng cháu là đều đi nhà, là tín đồ và sinh hoạt tôn giáo đó, ở nhà thờ Tin Lành Hà Nội, nhà thờ gọi là đạo chính thức được công nhận vào Việt Nam từ năm 1927, nếu mà cháu nhớ không nhầm. Và gần đây thì các cái chức sắc của nhà thờ thì họ tranh chấp quyền lực đến cái mức độ mà họ đánh nhau. Họ đánh nhau đúng nghĩa đen, họ đánh nhau đúng nghĩa đen bằng cơ bắp. Và một phe phái nào đó hoặc là cả hai, họ đã thuê những người mà họ gọi là security đó, tức là nhân viên an ninh, mặc quần áo y như công an cơ động, cầm dùi cui đến sân nhà thờ để giải quyết cái tranh chấp. Nhà thờ thì thời xưa đến nay là có một cái sân nhỏ nhỏ, trồng rất là nhiều cây, để làm dây leo rất là đẹp. Đấy, nhưng gần đây thì họ san bằng cái sân này, họ phá hết tất cả cây, họ lợp một cái mái tôn lên. Đấy, họ lấy cớ là những ngày lễ lớn không đủ chỗ cho ở trong thánh đường, phải ra sân hồ thì phải làm mái che. Đấy, và khi mà đi lễ thì cháu cảm thấy một cái bầu không khí nó sân khấu hóa nhà thờ, nó ồn ào náo nhiệt và bí bách vô cùng. Đấy, họ nhảy múa, họ hát, họ ấm nghĩ không thể chịu được. Và đến dù là mùa thu đông rất là mát mẻ, thậm chí là lạnh lẽo, thì họ cũng đóng kín cửa và bật các cái loại gọi là thiết bị điều hòa bằng máy móc kim loại, bằng điện. Và khi mà cháu góp ý với họ là tại sao không mở cửa ra, bật một chút quạt trần ở trên cao sẽ thoáng, vừa đỡ tốn điện vừa rất là hài hòa với thiên nhiên, thì không ai nghe cả. Đấy, và ồn ào khủng khiếp như vậy. Tóm lại là đi nhà thờ về nhưng cảm thấy đầu đau như búa bổ, và khi đến nhà thờ thì cảm giác như đến một cái bãi xe. Nói chung là không còn một cái bầu không khí nào cả của thiên nhiên, của an lành, của tĩnh tâm. Đấy là một sự thất vọng rất lớn. Ngoài ra các chức sắc họ tranh chấp với nhau thì họ cư xử với nhau làm mình vô cùng là thất vọng. Thì đến bây giờ cháu vợ, cả hai vợ chồng thì đều thống nhất. Đây là một cái điều may mắn, vì là cái vấn đề về đức tin tôn giáo nó cũng rất là nhạy cảm. Thì rất may là hai vợ chồng đều có một cái thống nhất với nhau là đức tin thì là điều quan trọng nhất. Còn tôn giáo là cái câu chuyện tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng của loài người, của xã hội loài người. Những người họ hợp nhau, họ ưa thích nhau trong một không gian, thời gian, một cái kiểu cách nào đó họ sẽ nhóm lại với nhau, họ sinh hoạt tín ngưỡng. Thì rồi có lúc họ lại tách rời nhau ra, và đó là một cái câu chuyện bình thường. Đức tin mới là cái điều quan trọng, và những cái tín lý, những cái đức tin cơ bản của đạo Thiên Chúa, đạo tin lành thì gia đình cháu vẫn giữ. Thế mà quay lại câu hỏi của chú là về câu chuyện về mùa vọng. Tức là bà Đức Bà Maria là chuẩn bị xin Đức Chúa Giêsu, và đây là những cái ngày tháng thai nghén căng thẳng cuối cùng đấy, trước khi xin Chúa Giêsu. Thì bây giờ đấy là một cái câu chuyện thánh rất là thiêng liêng. Thì ở góc độ một người phụ nữ bình thường trong xã hội hiện đại thì sinh con thì tâm trạng thì là như thế nào? Thì cháu nghĩ rằng là tất cả những người mẹ ở trên đời này sinh con thì đều mong muốn con mình ngoài việc là những cái mong muốn bình thường, ví dụ như khỏe khoắn, xinh đẹp rồi gì đó, thì đều mong muốn con mình có một cái cuộc sống tốt đẹp. Thì bây giờ khi mà nhìn nhận những điều đấy thì cháu cảm thấy là nó quá bình thường. Nó quá bình thường, nên không có gì để mà phải kể đến cả. Ai cũng vậy thôi. Đấy. Một người mẹ là một, dù là bất người mẹ đó là bất kỳ ai làm bất kể việc gì. Đấy. Đơn thân hay là có kết hôn thì cũng đều mong muốn như vậy. Thì bây giờ cháu nghĩ đến một việc là có bao nhiêu người mẹ mong muốn con mình sau này là một người tử tế. Có lẽ là cái tỷ lệ đấy nó không nhiều lắm đâu. Đấy, đó là một điều mà cháu quan sát xung quanh, cuộc sống xung quanh của mình và cảm thấy cái điều này. Đấy, và nhìn không những là chỉ là xung quanh là cái môi trường sống hạn hẹp ở dưới đất, trong quốc nội Việt Nam, mà nhìn ra các cái tin tức, những cái văn hóa phẩm đấy, các cái thông tin ở trên thế giới, mà bây giờ cái việc cập nhật hoặc tìm hiểu nó khá là dễ dàng đấy, nhờ cái internet nó phát triển. Thì có lẽ là chúng ta phải tiến đến một cái nhận thức cao hơn những cái ước vọng bình thường đấy, khỏe mạnh, xinh đẹp, rồi cuộc sống tốt đẹp, an nhàn, hạnh phúc, an toàn, vân vân, nó phải hơn như thế. Những người làm cha làm mẹ cần phải đặt ra một cái mong muốn. Cái mong muốn này nó sẽ là xuyên suốt và thực tế nó là đúng nhất. Bất kể một người nào chỉ cần có đức tin, không cần nói đức tin quá mãnh liệt, thì phải biết mong muốn rằng con mình sẽ trở thành một người tử tế. Bởi vì chỉ cần có đức tin chút xíu thôi, thì đức tin vào tâm linh, thì người ta sẽ hiểu rằng là cái phúc đức, cái hậu vận, cái vận mệnh của một con người 99% quyết định bởi cái sự tử tế của con người đó. Và khi một cái cuộc đời trôi qua thì cái còn lại chính là sự tử tế của một con người. Chứ còn những cái vấn đề kia, những cái ước vọng kia thì nó hoàn toàn đúng, nhưng mà nó hoàn toàn bình thường, và gần như là nó không phải là một cái đề tài để mà đem ra, để mà nói đi nói lại nhiều, nó rất là nhàm. Và khi đặt ra vấn đề như vậy thì cháu quan sát và cháu thấy rằng là hình như không có nhiều người nhưng mà đặt ra cái vấn đề này. Mặc dù ở nước mình, ở miền Trung có một cái câu rất hay, một cái câu thành ngữ rất hay, đó là thai vào dạ, mạ phải tu. Tức là thai vào dạ là có bầu, mạ là mẹ, tu ở đây là gì? Không phải tu luyện pháp pháp thuật hay là tu một cái gì kiểu cao cấp hay bí ẩn, cả tu ở đây là từ Hán Việt tức là sửa, sửa tức là tu sửa đạo đức tâm tính đấy. Cái này là nhà thơ Lương Châu và phân tích. Nhà thơ Lương Châu là một người rất là giỏi về Hán Việt và viết khá là nhiều sách về Phật học, cùng một số sách về văn học Phật học, cũng là một người tên phản động ở trong nước, một người bạn của cháu đấy. Thì thực ra trước đây cháu không biết câu đấy, nhưng cái duyên biết câu đấy là qua nhà thơ Lương Châu, của cái câu rất là hay: thai vào dạ mạ phải tu. Thì đấy là cháu cho rằng là cái câu đấy xứng đáng để mình tự hào về văn hóa của người Việt Nam xưa đấy, nền văn hóa của người Việt Nam. Cái câu đó là tóm tắt tất cả những ước vọng, những điều kiện cần, những cái điều quan trọng nhất của cái việc mà người ta chuẩn bị cho cái việc là sinh ra một con người, duy trì nòi giống, bước vào một cái đời sống gia đình đầy đủ. Đấy là việc có một cái thế hệ tiếp nối thì phải chuẩn bị điều gì ngoài những cái điều bình thường của đời sống vật chất bình thường, thì cái điều quan trọng nhất. Và cái điều này thì nhiều không cần nói những cái từ nghiên cứu hoặc là khoa học. Thực ra bây giờ cháu 50 tuổi cháu dị ứng, cháu nghe những từ để cháu dị ứng lắm. Nó quá máy móc, nó quá là nặng nề về người ta gọi là sở học. Đấy, nó khoe mẽ, nó khoe kiến thức rất vớ vẩn, cháu cho rằng những thứ rất là vớ vẩn. Tự mình tinh tế, mình quan sát đời sống, mình thấy là những cái vấn đề của các cái việc mà có bầu và sinh con và nuôi dưỡng đứa con như thế nào thì có lẽ cần phải nâng cái nhận thức. Bởi vì là cái đoạn này thì không phải là một sự kiêu ngạo, mà là mình như cháu chẳng hạn, bây giờ so với xã hội Việt Nam thì để mà nói hình thức và cuộc sống hàng ngày thì người ở Hà Nội miền Bắc có một cái từ gọi là mẹ nước, mẹ bổng, tức là hoàn toàn là tầm thường, hoàn toàn là nghèo khó, bị cô lập, bị tẩy chay đấy. Bởi vì là cái tư tưởng chính trị của mình nó không có một cái não trạng nô lệ như thì đại đa số của người dân sống trong một cái đất nước độc tài đấy. Đấy là các cái vấn đề về tương quan với xã hội. Nhưng mình tự mình thấy mình hơn họ ở một cái là nhận thức, thì mình phải tự đặt cho mình một cái tiêu chuẩn nó nhìn hơn, nó cao hơn, nó mới phù hợp, nó mới xứng đáng với cái tiến trình mà mình cảm thấy là mình trưởng thành đấy. Sinh con, có bầu sinh con, phải chuẩn bị điều gì đấy. Cháu
vừa
chia sẻ với
chú. Cảm ơn luật sư Lê Thị Cung Nhân. Tôi muốn nói một cái điều này chắc chắn là cô biết rồi. Cô thứ nhất là đạo Tin Lành hay đạo Công giáo đều thờ một Đức Chúa Trời giống như nhau vậy. Điều thứ hai giống như nhau đều cùng có một sách phúc âm vậy. Những việc làm phụng vụ trong hai tôn giáo có thể nó khác nhau điều này điều kia. Quần áo mặc khác nhau, ông thầy giảng, ông cha nhà thờ khác nhau một chút xíu. Nhưng cô vừa mới nói đức tin là cái quan trọng nhất. Dầu rằng cô hay tôi, bất cứ người nào, ngay cái người mà những cái người ở nhà thờ Tin Lành ý, ở Hà Nội tôi không biết họ đâu, tôi không biết ông mê mục sư đó đâu. Nhưng mà nhớ rằng là dầu rằng có tội lỗi thế nào mặc lòng, đừng bỏ lòng cậy trông Đức Chúa Trời. Đừng bỏ lòng cậy trông Đức Chúa Trời. Cô cứ nhắc đến những người mẹ, ý của tôi hỏi, tôi cũng có mục đích như vậy, tôi cũng biết như vậy, cô cũng biết như vậy. Bà Maria cũng là một người đàn bà, xác thịt con người như cô vậy thôi. Lê Thị Công Nhân cũng là một người đàn bà, xác thịt như con người, biết ăn, biết nói, biết thở, biết yêu thương vậy thôi. Cái điều cô nói, tôi cảm thấy rất là thú vị và đồng lòng, đồng ý với cô, đó là làm sao mong cho con mình sinh ra nó trở thành một người hữu ích cho xã hội, hữu ích cho xã hội, hữu ích cho nhân quần. Đức mà chúng ta, cô về Tin Lành hay tôi là Công giáo đang chờ đón vào những ngày sắp tới đây này, cuối tháng này, Jesus Christ là một con người, hài nhi sinh ra nghèo, nghèo và hèn hơn tất cả những con người khác trên thế gian này. Nhưng đi, nếu đi chặng đường 33 năm của Ngài và ngày lễ phục sinh, con người nghèo hèn đó, đó là chính là con Đức Chúa Trời, con Thiên Chúa, một người xác thịt, nhưng đã lên trên trời, con Thiên Chúa. Ý của tôi muốn hỏi cô ấy, tất cả những điều mà cô nói của một người mẹ như vậy, ở một người mẹ như vậy, có nghĩa là trong đó có mẹ tôi nữa. Nếu con mình nó không ra cái gì cả, con mình nó không ra cái gì cả, và có nhiều người đang cầm quyền không ra cái gì cả, cái đó có phải là cái lỗi của cha mẹ hay không? Hay cha mẹ sinh ra như như cô vừa mới nói, con trong bụng mạ, mạ phải tu, có khi mạ tu đây, nhưng mà con nó khốn nạn như vậy thì làm sao? Như thế này thế nào? Ở nơi cô đang ở bây giờ, cô nói đến nhiều về cái việc mà ở ở Hà Nội như thế này, ở những ông trong nhà thờ như thế này thế kia, tất cả đó cái lỗi ở ai? Lỗi ở ai thưa bà mẹ? Luật sư Lê Thị Công Nhân.
Câu hỏi của chú rất là hay, và cái này thì nhiều người người ta hỏi và người ta cũng trả lời rồi. Cháu cũng chỉ nhắc lại thôi. Mỗi người là một cái mảnh ghép ở trong một cái bức tranh xã hội đó. Một xã hội trong một cái thành phố, hoặc là một cái cộng đồng, hoặc là một cái quốc gia, hoặc là cả cái thế giới. Thì mỗi một người đều là một cái mảnh ghép. Thì bây giờ mình cũng nói theo một cái vừa là đạo lý vừa là pháp lý thông thường, thì chỉ tính đa phần là tính những người trưởng thành phải chịu trách nhiệm. Thì rõ ràng là các bậc cha mẹ đều phải có phần chịu trách nhiệm. Đấy là điều chắc chắn. Còn chịu đến mức nào, chịu đến mức bao nhiêu thì lại tùy từng mỗi người. Cái này người ta gọi là phép toán cộng nghiệp. Trong một cái nghiệp chung thì sẽ có cộng nghiệp và những cái nghiệp riêng của từng người góp vào. Đó là điều chắc chắn. Không thể nào khác được. Không thể nào mà bảo là tôi không liên quan gì, hoặc là thế hệ tôi không liên quan gì.
Tôi đang nói chuyện với cô còn nghe được tôi không?
Dạ có, cháu vẫn nghe.
Rồi, tôi đang nói chuyện với cô đang trả lời thì... có hai diễn đàn rất là thân mến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, đó là diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Cả hai người giám đốc của hai diễn đàn này đều gửi cái text vào cho tôi là: chúng tôi mến chào anh thư luật sư Lê Thị Công Nhân, mến chúc chị và gia đình thật nhiều hạnh phúc, nhiều sức khỏe trong mùa Giáng sinh. Một người nữa, chúng tôi mong mọi sự đều an lành. Ông giám đốc của diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam mong mọi sự an lành đối với luật sư và gia đình. Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân, như thế này này, tôi muốn nói với cô ấy là bà mẹ Lệ của cô ấy, Trần Thị Lệ của cô ấy đã tu đây mới có một người con như Lê Thị Công Nhân. Ý của tôi muốn nói là tôi biết cô và mẹ cô đã lâu lắm rồi, tôi vẫn theo gót chân chim của cô mọi bước đường cô đi vậy, mọi việc cô làm vậy. Những cái điều đó tôi muốn lặp lại là con mình sinh ra như vậy, bây giờ nó như vậy rồi làm sao? Ngày Tết, ngày Mậu Thân có đưa con mình đưa người về giết người. Ngày cũng là điều tôi nhắc lại thôi. Năm nay gần 50 năm cái gọi là giải phóng, lúc đó cô chưa ra đời. Cô nói tôi là một người trong quân chủng không quân, lúc đó chiến tranh gần như chấm dứt, nhưng mà tôi nghĩ là không có chấm dứt đâu. Tôi đã tính con đường để tôi phải đi, tôi đến những đường tôi phải đưa bố mẹ tôi đã đưa tôi vào từ miền Bắc vào miền Nam, tôi phải đi đưa bố mẹ tôi ra khỏi Việt Nam. Có cái tin tưởng vào là đất nước thanh bình sẽ có hòa bình không? Không có đâu. Và cho đến ngày hôm nay vẫn như vậy, đi ngược lại. Cách đây mấy phút đồng hồ tôi nói tháng 12 là tháng chúc lành cho những người thiện tâm trên thế giới. Người dân Việt Nam thiện tâm không? Có. Cô có thiện tâm không? Có. Tôi có thiện tâm không? Có. Đài này, diễn đàn này, tất cả mọi người đang nghe đều có thiện tâm cả. Vì họ là những người không phải là những người cộng sản. Những người cộng sản có thiện tâm không? Tôi nói không. Không có. Dĩ nhiên... cộng sản nó cũng là con người như tôi với cô thôi. Người đạo Tin Lành, đạo Hồi giáo, đạo Công giáo cũng là những con người như tôi với cô thôi. Cái niềm tin, cái đức tin ấy, đó chính thức đó mới tạo nên con người. Họ không có đức tin mà. Tuần trước tôi mới nói Cộng sản vô gia đình. Họ không vô gia đình đâu. Ông nào cũng có 3-4-5 bà vợ cả. Ông nào cũng có 100 triệu trong túi cả. Không ai muốn mất quyền cả. Ở nhà thờ, ở nhà thờ, đi thờ Đức Chúa Trời, đi thờ Đức Chúa Trời, giảng Đức Chúa Trời, mà họ còn đánh nhau về một vài cái chức vớ va vớ vẩn, mục sư chính, mục sư phó, cha chánh, cha phó. Thì làm sao tôi hỏi cô một cái đảng nó như vậy, quyền nó như vậy, tiền nó như vậy, đàn bà nó như vậy, làm sao nó không đánh nhau cho được? Điều suy nghĩ của tôi như vậy, nó có đúng trong ngày lễ bình an dưới thế cho người thiện tâm hay không? Có đúng không?
À, thưa chú, là chú nhắc đến cái sự cái từ thiện tâm ấy, thì trong cái cốt lõi của thiện ấy, nó phải là thật tâm. Thế thì bây giờ chú nhắc đến cái điều đấy mà cháu xin chia sẻ một cái nụ cười, một cái cười không biết phải miêu tả, như là cháu thấy nó quá buồn cười, nó quá buồn cười, vì đến bây giờ là cháu U50 rồi. Thì bao nhiêu năm trong cuộc đời quan tâm đến vấn đề chính trị thì mới thấy rằng là thứ nhất ấy, mình chấp nhận cái thực tế là mình sống trong cái xã hội độc tài cộng sản này mà mình không a dua theo nó thì mình khổ cực, mình ở trong tình huống khổ cực, nghèo khó, bị cô lập, bị nguy hiểm gần như suốt đời luôn, chứ phải gần như suốt đời, trừ khi mình lại quay trở lại, mình a dua với cộng sản, mình từ bỏ cái con đường dân chủ mà mình, con đường mà mình đã lên tiếng. Nói cũng hơi xúc động một chút. Vì sao? Bởi vì chú ở nước ngoài còn cháu đang ở trong nước. Cháu cảm thấy nó buồn cười là bởi vì thế này, không phải cháu cười chú, mà là cháu cười tất cả những người, thứ nhất là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, thứ hai là những người có một chút quan tâm đến chính trị, đặc biệt là những người đã lên tiếng hoặc trực tiếp ủng hộ, cổ vũ, và thậm chí là đã tham gia những cái hội nhóm, những cái việc, sự kiện về cổ vũ thúc đẩy cho sự biến chuyển chế độ chính trị ở Việt Nam sang dân chủ. Hãy nói một cách rất là cẩn trọng như vậy. Mà những người đó đến bây giờ vẫn cho rằng là hãy thỏa hiệp với cộng sản. Tôi xin thưa quý vị, làm tôi cười ở Việt Nam và nó cười sặc tiết, cười như một con điên, bởi vì rất là buồn cười. Quý vị có biết là ở Hà Nội, cách nhà tôi khoảng 15 cây số, vừa khánh thành một cái gọi là bảo tàng quân sự Việt Cộng, to khủng khiếp như một cái công viên, và ở trong đó có cái góc nó bày cái lá cờ quốc gia Việt Nam, tức là cái lá cờ của đất nước Việt Nam thống nhất, mà rồi sau đó mới chia đôi và Việt Nam Cộng Hòa tiếp nối giữ cái lá cờ đấy, làm lá cờ quốc gia của mình tiếp tục. Còn thằng Việt Cộng nó lấy cờ của chi bộ Phúc Kiến làm cờ của nó. Quý vị biết cái lá cờ của tổ tiên cha ông để lại đấy, nó bày ở trong cái bảo tàng quân sự của Việt Cộng vừa mới khánh thành. Và nó ghi đây là cờ ngụy. Thế mà quý vị vẫn còn cho rằng là có thể thỏa hiệp, hòa giải với những cái kẻ như vậy sao? Tôi nhiều khi tôi nghĩ thà tôi chết ở trong tù còn hơn tôi đi tị nạn mà tôi gặp những con người như thế, thì tôi cảm thấy choáng váng, tôi cảm thấy quá buồn cười. Tôi không làm gì được quý vị, tôi không quen chửi bới, tôi không quen xúc phạm, tôi cũng không nhảy vào đánh đấm được ai cả, nhưng tôi thấy quá buồn cười. Người ta có rất nhiều lý do để giữ cái hòa khí, để giữ cái sự an hòa nhất định cho cái đời sống đấy, để họ có thể quay về quê hương làm những việc nọ việc kia, việc chung, việc riêng, việc kinh tế, việc tình cảm, tất cả những việc đó đều đáng tôn trọng. Nhưng không nhất thiết là phải đi thỏa hiệp về chính trị đấy, đến cái mức mà nó thành giả tạo. Đấy. Bởi vì tôi không tin là quý vị thật lòng nghĩ mình có thể thỏa hiệp với Việt Cộng. cái lá cờ ấy, nó chỉ là một cái vật bé nhỏ mang tính biểu tượng, mang tính hình thức, và cái tên gọi của người ta nhất định là phải gọi đúng tên của người ta chứ. Cái tên tội phạm hoặc bất kỳ ai cũng phải được gọi đúng tên của đồ đó. Thì ở đây còn nó chỉ là một cái suy cho cùng ấy, nó là một vật vô tri đấy, nó là một cái mảng màu, nó là nếu mà học về hội họa thì mình biết nguồn gốc của những cái lá cờ là cần phải có một cái logo ngắn gọn nhất để cho biểu thị cho đây là một cái nhóm người đấy thuộc về vùng lãnh thổ nào đấy. Và vì thế mà cờ của cả thế giới là chỉ đơn giản là màu sắc, là vì thế chứ không cần phải ghi các ký tự lên trên lá cờ. Ý tôi là gì, không còn gì đơn giản hơn, bé nhỏ hơn, mang tính biểu tượng ngắn gọn hơn là một cái lá cờ đấy, và đi kèm với nó là cái tên của cái quốc gia, của cái lá cờ đó, của cái vùng lãnh thổ đó. Vậy mà đến bây giờ đấy là một lá cờ của đất nước Việt Nam thống nhất, tôi nhắc lại nhé, nó là lá cờ của quốc gia Việt Nam. Bây giờ trong các cái thư viện ảnh đó, của quốc tế cũng như là của chính Việt Nam, ảnh thư viện ảnh xưa đó, có hàng ngàn bức tranh, hàng trăm bức tranh, hàng ngàn bức tranh, hàng ngàn bức ảnh chụp cờ bay, cờ vàng, ba sọc đỏ bay phấp phới trên phố phường của Hà Nội, các cơ quan của công quyền, các nhà dân khắp nơi luôn. Nó chính là lá cờ của đất nước Việt Nam thống nhất bình thường, tức là quốc gia, tên là quốc gia Việt Nam. Và sau đấy đất nước chia đôi, nó cũng giống như là anh em chia nhà ra vậy đấy, hoặc là hai vợ chồng chia nhà ra đấy, không thể nào chung sống được nữa, đều đã lớn rồi, mỗi người một ý tưởng, một chí hướng. Thế mà bây giờ bao 50 năm đã trôi qua sau sự kiện 1975 là Việt Cộng xâm lược thành công Nam Việt Nam Cộng Hòa đấy. Vậy mà bây giờ họ vẫn thể hiện một cách không hề giấu giếm cái ác tâm đấy, cái tâm hèn hạ của họ, tàn nhẫn của họ, đê hèn của họ đối với lá cờ và tên gọi của Việt Nam Cộng Hòa, mà người ta vẫn nghĩ rằng là có thể thỏa hiệp được, có thể hòa giải được với những người như vậy. Sao tôi cảm thấy buồn cười là như thế.
Không cười đâu, không buồn cười đâu thưa cô.
Chú nói thiện tâm. Chú nói thiện tâm thì cháu muốn nói rằng là cái kết quả của thiện là gì, là thật. Cái thật lòng đó nó quan trọng đến mức mà khi nói về tự do thì trong Kinh Thánh có một câu nói cực kỳ nổi tiếng luôn. Đó là gì? Sự thật sẽ giải phóng anh em. Sự thật sẽ giải phóng con người. Thật chứ không phải là thiện. Bởi vì thật là mới là cái lõi của thiện, thật là cái lõi của tất cả mọi sự. Bởi vì khi mà suy ngẫm, mà học và suy ngẫm nhiều về cái đối xử giữa con người với con người đấy, mà ngay cả trong pháp luật, pháp lý cũng như đạo lý thì suy cho cùng là người ta nếu sống thật, tức là đối mặt với những cái suy nghĩ thật, thì ý muốn thật nói được cái điều đấy, thực hiện quyền con người ở mức độ tối thiểu và căn bản nhất, đó là quyền tự do ngôn luận, và nói thật cái điều mình nghĩ, phải đạt được điều đó, và điều đó phải được thực hiện xuyên suốt, được tôn trọng xuyên suốt, và nó cũng giống như là cái lời trăn trối cuối cùng của bất kỳ ai, thì nó liên quan đến một cái vấn đề người ta gọi là sám hối đấy, những lời sám hối, những lời thú tội thì đều được tha thứ. Đấy là quan điểm không phải của riêng cháu, mà là cháu cho rằng của những người nhân văn và tiến bộ. Nó còn hơn tất cả những cái mà người ta vẫn thơn thớt, người ta hay nhắc đến, đó là từ thiện, nhân đạo, thiện nguyện, vân vân. Phải là thật lòng, tất cả đều phải là thật lòng.
Tôi thưa luật sư Lê Thị Công Nhân đó, tôi không đổi lời của cô đâu. Cô nói cô buồn cười, cười rũ rượi vì những cái người như thế. Đối với tôi ấy, cô phải nhổ bọt vào những mặt vào những cái đứa như vậy. Những đứa đó ấy, có những đứa nó đã đi tù cộng sản 5, 7, 8, 9, 10 năm. Nó phải biết thế nào là ngục tù cộng sản chứ. Có những đứa vợ con nó chết ở ngoài biển. Giặc Thái Lan nó hiếp, giết chết ở ngoài biển. Nếu nói về một nỗi nhục, một nỗi thù thì nó phải nhục và nó phải thù tới bao nhiêu. Vậy mà nó về, vậy mà nó về, áo gấm về nàng, nó quỳ gối, nó chào cộng sản đấy, nó lạy cộng sản đấy. Được chưa biết người ta bảo là có tiền mua được nhiều có đúng không? Có thật nhiều tiền mua được thật nhiều có đúng không? Con người nó thay đổi lòng nội dạ khi nó nhìn thấy chữ tự do, nó nghĩ là cá mè một lứa, không phải như vậy đâu. Xã hội nó phải có tôn chi trật tự chứ. Nhưng mà thôi cô ơi, tôi nói lần sau nữa, tôi thực sự ấy, những người mà ở bên này tôi nhổ mặt, tôi nhổ bọt vào mặt nó cũng được nữa. Điều khốn nạn như vậy, vợ con nó chết ở ngoài biển. Nhục không? Nhục. Đau không? Đau. Quay trở lại, quỳ gối, xin cộng sản, xin nó được cái gì? Nhưng mà thôi, cô nói đúng là bình an dưới thế cho người thiện tâm. Có lẽ tất cả những điều luật sư công nhân nói hay những điều tôi nói đều là những tâm tình quý mến của người Việt Nam vậy. Người Việt Nam vậy. Cô vừa mới nói hai anh em cùng một cha mẹ, nhưng mà thôi bây giờ lớn rồi không hợp với nhau thì mình chia ra mình ở đi, mỗi người một gia đình. Cú có cú ăn vọ, chả có vọ ăn là vọ chết cơ mà. Mà thực sự tôi cũng chưa bao giờ tôi xỉ vả cộng sản ở trên cái chương trình Từ Cánh Nước Mây của tôi cả, là vì tôi nói cứt nó thôi. Tôi xin lỗi cô, tôi xin lỗi những người đang nghe, cứt nó thôi thì nó tự thôi thôi. Những người nước Mỹ này, người ta đánh nhau, anh em một nước các nơi đến, người ta đánh nhau thì nội chiến, không phải là một người cùng một dòng giống, mà người ta còn biết thương nhau, mang súng về đi cày cấy đi, làm việc ăn với gia đình đi. Đã 50 năm tất cả những người trong Việt Nam, tôi không nói làm gì, họ như cô vậy, cũng chẳng có cái đoạn nào ở luật pháp Việt Nam nói là cô không được nói chuyện với tôi cả, không, chẳng có cái đoạn nào đó nó cấm cô như vậy cả, mà cũng chẳng có cái đoạn nào cấm tôi là không được nói chuyện với luật sư Lê Thị Công Nhân cả. Nhưng trong Việt Nam có không? Có đấy, có đấy. Cô vừa mới nói nếu chết trong tù còn sướng hơn nhìn những người đó nhục đấy, nhục cho những người đó đấy. Những người đang nghe mà có tâm tình cộng sản, có tâm tình cộng sản ngay ở bên Mỹ này, trong cuộc bầu cử vừa qua năm 2024, có tâm tình cộng sản, đó là một nỗi nhục. Nhục. Cô nói buồn cười, tôi cũng buồn cười vậy, nhưng mà không, cái đó cái điều nhục cô phải nói là những người đó, lần sau cô gặp nó, cô nhổ nước miếng vào mặt nó. Nhưng mà quay lại ý, dầu nếu người ta đọc được thì đừng bao giờ bỏ lòng cậy trong một Đức Chúa Trời, là vì chỉ một bước ngắn thôi, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân. Có nhiều người họ chúc cho tôi là năm nay tôi có tuổi rồi, chúc cho tôi sống đến 100 tuổi, tôi vào không, đừng chúc cho tôi đến sống đến 100 tuổi làm gì, chúc cho tôi được có một hơi thở, mỗi một điều tôi đang nói với cô là một hơi thở, nếu tôi còn thở được tôi còn nói được, không cần chúc cho tôi đến 100 tuổi làm gì, là vì chỉ một bước ngắn thôi, chúng ta sẽ chuyển từ đường này qua đường khác, chúng ta sẽ chuyển từ thế giới này qua thế giới khác, nhưng khi chuyển qua thế giới khác ấy mà có đức tin ấy, có niềm tin ấy, thì lúc đó Đức Chúa Trời sẽ hỏi đấy, ngày phán xét có đấy, có nhưng mà không đâu, đạo Phật cũng nói có đấy nhưng mà không đâu, Mục Kiền Liên đã phải lo cho mẹ đi ra khỏi giam cầm tù hại, đó là có ngày phán xét, đó là có nhân quả. Nhưng mùa Giáng sinh thực sự thì nó là một cái chương trình vui vui, nhưng mà rồi nghĩ đến số phận của đất nước Việt Nam, nghĩ đến số phận người ta cứ bảo là chắc có trong Việt Nam, cô nghe thế là ngoại giao cây tre của Việt Nam không, hèn đấy, đầu này cũng gật đầu kia cũng gật, hèn đấy, không phải ngoại giao cây tre đâu, đó là hèn. Cô không đứng vững được chân của cô không đứng vững thì cô có cái tư cách gì để cô nói là tôi tôn trọng những cái người đó? Cô nói đi.
À vâng, chú nhắc đến ngoại giao cây tre thì cháu lại thấy buồn cười. Cháu không nói về cái chính
hèn, hèn.
Của cái đối với cháu đấy là một cái tên gọi là Việt Cộng đại ác. Đấy là Nguyễn Phú Trọng. Ngoại giao cây tre, khi nghe đến cái từ đó thì cháu thấy khổ thân cho cây tre. thật là nhục cho cây tre khi sống ở cái xứ biệt cộng này, bị nó đem ra để làm trò hề. Bởi vì là dưới cái thời của cái ông Trọng đó thì chưa từng thấy một cái chính sách nào mà dã man, phải nói là đàn áp dã man đến như vậy đối với những cái tiếng nói phản biện, phản kháng, những cái án tù khủng khiếp. Đấy, và gọi là tận diệt toàn bộ phong trào dân oan. Và phong trào dân chủ thì bị đàn áp dã man với những cái án tù dài không thể tưởng tượng nổi mà so với cái hành vi của họ. Và không hiểu sao một số người đã những cái điều rõ ràng như vậy mà người ta vẫn có thể, một số người cho nói chứ không phải tất cả, một số người cũng là mang tiếng là phản biện nhưng mà cứ rình rình để đi ca ngợi Việt Cộng, thật kỳ lạ.
Rình rình
mặc dù là không phải lúc nào những người phản những người đấu tranh cũng gọi là thần túy, chỉ là những cái sự thực hiện cái quyền tự do ngôn luận. Đấy, nói là có lý có lẽ, có đạo lý có pháp lý, chứ không phải là thích mà nói mà chửi nhau, không phải như vậy. Nhưng mà rõ ràng là có những người cũng mang tiếng, cũng được mang danh là những người phản biện, thậm chí là những người lệ đấu tranh dân chủ cũng được gọi như vậy, nhưng mà cứ dừng dừng để đi khen Việt Cộng, thật là kỳ lạ.
Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân ý, chương trình chúng ta nó có thời hạn, chúng ta đang vào những giây phút chót rồi, nhưng mà tôi thưa với cô như thế này này. Con người sinh ra, nếu gọi là sinh ra trên trái đất này ý, là có Đức Phật, có Đức Chúa Giêsu, họ cũng sinh ký tử quy vậy, họ cũng sinh và chết vậy. Một chân lý chúng ta đều nhìn thấy, dù là luật sư ở Việt Nam hay tôi bên Hoa Kỳ này, dù là một công dân của một nước tù đầy khốn nạn như luật sư đang ở, hay một công dân sĩ tự do như tôi đang ở, dù là một ông tổng bí thư Tô Lâm ở Việt Nam, hay ông tổng thống tương lai Donald Trump ngày mai sẽ lên đây, một ngày nào đó có thể xa có thể gần, họ cũng sẽ phải chấm dứt cuộc đời của họ thôi. Đó là giờ chết thưa cô. Cô có nhắc đến lời chăn chối, người tin, người có đức tin, cô vừa mới nói cách đây mấy chục phút đồng hồ, luôn luôn xác tin rằng đó là giờ cô hay tôi, tất cả những người nào không còn ở thế gian này nữa, phải gặp Thiên Chúa, phải gặp Thượng Đế, đó là ngày phán xét, họ sẽ phải đi qua như vậy. Điều tôi muốn nói trong ngày mùa vọng, mùa bình an, mùa thật, mùa thiện tâm, mùa thật như cô nói, hãy chuẩn bị cho cuộc đời mình khi đi gặp Đức Chúa Trời, bất cứ một người nào họ gọi Thượng Đế, Đức Chúa Trời, ông A-la-t, khi còn đang sống ở trong tư thế sẵn sàng lìa bỏ này và làm lành, làm thiện. Đừng o ép người ta quá, mình cũng cần thở vậy. Mình cũng chỉ ăn được một miệng đằng trước và một miệng đằng sau vậy. Tôi muốn nói đến những người cộng sản, thưa cô Lê Thị Công Nhân. Sống lành chết thương thưa cô. Cho nên cái lời khuyên của tôi trong ngày mùa thiện tâm, mùa mừng Chúa sinh ra. Bạn ấy sống, các bạn, tôi nói với các bạn cộng sản đi, các đồng chí đi, hãy sống như là bạn sẽ chết vào tối hôm nay vậy. Tôi nói với Tô Lâm như vậy, tôi cũng nói với Donald Trump như vậy, hãy sống. Hay nói, tôi nói với tôi nữa, hãy sống như là tối hôm nay tôi sẽ phải chết vậy, họ sẽ phải chết vậy. Đêm nay còn mấy chốc nữa là tới đêm thưa cô. Thay mặt trước toàn thể anh chị em trong chương trình Thành Cách Nước Mới, chúng tôi cảm ơn luật sư Lê Thị Công Nhân đã đến với chương trình. Sau một thời gian, vẫn là Lê Thị Công Nhân, vẫn là người có ý chí cuột cường, vẫn là người đầy tâm huyết. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, có thể là tới ngày 30 tháng 4 chăng? Nếu cô còn sống tới ngày đó, nếu tôi còn sống tới ngày đó. Cô Bảo Trọng, cho tôi thăm Luca, cho tôi thăm anh Quyền, thăm mẹ Lệ nhé. Nói chú Minh gửi lời thăm. Chúng ta sẽ gặp lại nhau những chương trình khác. Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân, chúng tôi không quên cảm ơn cô Năm Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1600, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hỏi, anh Vinh, cô Tâm An, người lính giả Vĩnh Long, hai anh Hai Lúa, tất cả nhiều tên quá, đã mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới trong mùa Giáng sinh an lành, xin chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Lê Thị Công Nhân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Lê Thị Công Nhân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.